Chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để cho chúng ta thư giãn thân tâm. Vậy xin mời quý Phật tử, chúng ta hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm trong 5 phút. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin giảng bài kệ Pháp Cú số 47 và lấy tựa đề là Thân Mạng Vô Thường. Thì nội dung cái câu kệ 47 Đức Phật nói như sau: Người nhập các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lụt trôi làng ngủ. Thì cái câu kệ này sở dĩ Đức Phật nói lên là do cái câu chuyện xảy ra vào cái thời Phật, giữa hai nước có một cuộc chiến tranh, đó là nước Kosala và nước Kapilavastu. Thì hai nước này đó, nguyên nhân như sau: nước Kosala lúc bấy giờ có một vị vua, ông vua đó tên là Pasenadi, dịch là Ba Tư Nặc. Ông mới cưới một nàng công chúa của nước Kapilavastu là Kapi La Vệ. Thì cô công chúa ấy tên là Vasapa Khattiya. Thì cô này thuộc dòng dõi của hoàng tộc Thích Ca. Thì khi mà cưới xong á, thì không bao lâu cô công chúa sanh ra được một hoàng nam và được vua cưng chiều gọi là thái tử. Thái tử ấy tên là Viduba. Thì một hôm khi thái tử lớn lên khoảng 12-14 tuổi thì người mẹ mới dắt con về thăm bên ngoài. Thì ngày xưa ở nước, các nước ấy, nước Ấn Độ, họ phân biệt giai cấp rất là nhiều. Ông vua Ba Tư Lạc vốn là giai cấp sát đê lì, nhưng mà lại không có truyền, không có thuần túy, tại vì vua thì có đi, ông vua cha của ông vua Pasenadi á, thì có một cô hầu, cho nên rằng ông cô hầu ấy sanh ra được hoàng nam, cho nên đằng sau hoàng nam đó được lên làm vua Pasenadi. Thì chính vì cái dòng huyết thống không có được gọi là không, cái thuật ngữ bên Ấn Độ người ta gọi là không được thanh tịnh, có nghĩa là không có có thuần túy cái dòng giai cấp với nhau, cho nên rằng á, dù được làm vua nhưng mà các nước khác họ rất là khinh bỉ, họ xem ông vua Vasenadi là cái hạng thấp hèn hay là hạng tôi đòi. Thì chính vì lý do đó mà khi gả công chúa thì bên nước Ca Tỳ La Vệ cũng gả cái cô công chúa mà đúng vai vế, có nghĩa là cái cô này cũng là con của một công nữ, nhưng mà cũng là con của vua, nhưng mà lại là ông vua ông ấy quan hệ với một cô cung nữ sanh ra cái cô công chúa này. Cho nên khi mà công chúa dắt thái tử Viduba về nước Ca Tỳ La Vệ đó, thì dân họ cái hoàng tộc đó họ không có muốn cho con cháu của họ chơi với thái tử Viduba này, nhưng mà lại sợ vua Vasenadi. Cho nên là bên ngoài mặt thì tiếp đãi, nhưng mà bên trong thì tìm cách tránh né. Thì cũng xui làm sao đó, thì tình cờ một cô công nữ mới mắng Viduba, nói lén thôi, là cái dòng dõi hạ tiện. Thì Viduba nghe như vậy mới sai quần thần nghe coi cái nguồn gốc tích sao đến thôi. Khi mà điều tra thì khám phá ra mình á vốn là con, nhưng mà không phải con đúng huyết thống, cho nên là Viduba rất là căm hận cái dòng dõi Thích Ca đã dám mắng chửi mình là cái dòng đê tiện. Vì vậy mà ông ta căm thù và thề rằng sau này nếu mà lên làm vua sẽ dắt quân đi tàn sát cái nước Kapilavastu để mà giết cái dòng họ Thích Ca cho chết hết, để mà rửa hận thù. Rồi quả nhiên sau này á thì Viduba lớn lên và được làm vua, thì ông ta mới dắt quân đi tàn sát dòng họ Thích Ca. Thì ba lần thì đều gặp Đức Thế Tôn cản lại, nhưng mà tới lần thứ tư thì Đức Phật biết rằng cái dòng Thích Ca cái nghiệp đành phải chịu, cho nên là Đức Phật không cản nữa. Vì vậy mà khi Viduba đem quân qua, thì khi đem quân qua mới dùng sức mạnh để tàn sát giết hết dòng họ Thích Ca. Và khi giết trả thù xong rồi thì Viduba mới kéo quân về đóng quân ở dưới một cái thung lũng ngủ đêm mà đó. Đêm đó trời mưa to gió lớn, cho nên là nước ở trên đỉnh núi đổ về như thác, thì tạo thành một cái trận lụt cuốn trôi tất cả các đạo binh của Viduba này trôi ra ngoài biển và mọi người chết hết. Thì đó là một cái câu chuyện. Sau khi nghe câu chuyện xong thì Đức Phật mới có một nhận định và nói lên bài kệ là: người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lụt trôi làng ngủ. Thì đó là cái mà chúng ta đã biết được cái sự tích cái câu chuyện đó. Thì cái ý của Đức Phật muốn nói tới rằng cái cuộc sống của chúng ta nó mong manh và nó vô thường, thì nó không có cái sự sống chết của chúng ta nó không có kỳ hạn, thì thần chết có thể đến viếng thăm chúng ta bất kỳ giờ nào, ngay cả lúc trẻ, ngay cả lúc khỏe, ngay cả lúc già yếu, bất cứ lúc nào nó cũng có thể mang chúng ta đi. Vì vậy mà ở trong đoạn kinh khác cũng có một cái câu kệ miêu tả cái sự vô thường của con người như sau: sanh tử không kỳ hạn, tuổi thọ khó tiên đoán, đời tồi tệ nhỏ nhen, đầy khổ đau hoạn nạn. Đó là sự nhận xét về cái cuộc sống, cuộc đời của một con người chúng ta. Thường thường khi chúng ta ăn cơm, nếu mà ai mà tu bát quan trai cũng như là chư tăng, thường có đề mục gọi là tam đề ngũ quán. Thì trong cái quán đó có một cái bài kệ thường nhắc nhở cho chúng ta biết cái cuộc đời vô thường như thế này. Cái bài đó như sau: thị nhược dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thành vật phóng dật. Thì cái câu đó muốn nói tới rằng á, thị nhược dĩ quá là một ngày qua đi, mạng diệt tùy giảm là mạng sống của chúng ta giảm dần. Như thiểu thủy ngư là như cá mà cạn nước. Cá cạn nước thì ở Việt Nam mình thì cũng hiếm, nhưng mà ở Ấn Độ thì nhiều lắm. Ấn Độ mưa ít lắm, mỗi lần mưa như vậy có một cái vũng nước rồi cá sống ở trong đó. Nhưng mà tới mùa nắng thì cái vũng nước nó từ từ nó cạn, rồi cá nó từ từ nó chết. Đó, gọi là như thiểu thủy ngư. À, như cá mà ít nước và trong mùa nắng á, thì rồi mới nói rằng tư hữu hà lạc, thì có nghĩa là đời có cái gì để mà vui, để mà sướng. Mới nhắc nhở rằng đại chúng đương cần tinh tấn, mới khuyên rằng tất cả đại chúng hãy chịu khó tinh tấn. Như cứu đầu nhiên là cái nghĩa là cái như là lửa cháy trên đầu. Mà lửa cháy trên đầu thì chỉ trong nhà tu mới có, chứ còn ở ngoài thì không có. Lửa cháy trên đầu có nghĩa là khi chúng bên Trung Hoa có một cái tập tục là một vị nào tu xuất gia mà lên tới tỳ kheo, ở Việt Nam cũng theo cái phong tục ấy, thì muốn thọ giới tỳ kheo á, thì cái điều này không có bắt buộc, nhưng mà có một cái lập một cái đàn gọi là đàn đốt hương. Trước khi thọ giới thì có cái đàn đốt hương, tức là có ba cái cây hương nhỏ nhỏ rồi gắn lên trên đầu mình đó, rồi đốt hương, cái hương nó cứ cháy từ từ nó nóng tới đến khi nào cây hương nó cháy hết á, thì cái lúc đó cái da của trên đầu của mình nó bị cháy đi luôn, cháy luôn, nó không có mọc tóc nổi nữa, thì cái đó gọi là như cứu đầu nhiên. Mà khi mà lập cái đàn đốt hương ấy, cho nên quý Phật tử cũng có thầy ở Việt Nam, có thầy thì có ba cái sẹo ở trên đầu á. Còn nhất là ai mà xem chuyện trưởng á, thì thấy các vị mà hòa thượng, các vị thượng tọa mà tới 9 cái sẹo ở trên đầu á, thì cái đó gọi là cái đàn đốt hương á. Thì khi mà đốt hương như vậy, trong lúc đốt hương như vậy thì tất cả mọi người hộ niệm cho người đốt hương bằng cách niệm Phật. Đấy. Nhờ cái niệm Phật như vậy thì cái người đốt hương như vậy thì cảm thấy nóng sơ sơ thôi, không có sao cả. Vì vậy mới nói là như cứu đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên. Có nghĩa là trong cái lúc mà đốt hương đó, đó thì là mọi người phải niệm Phật. Và cái người bị đốt hương đó mà muốn quên nóng đó, thì cũng phải nhắm mắt vô niệm Phật. Niệm Phật, niệm chí thành, chí thiết, niệm tinh tấn đó, thì lúc đó mới quên cái đau được. Chứ còn nếu bình thường mà không niệm Phật thì đau chịu không nổi. Vì vậy mới có cái câu là đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Rồi câu sau là đản niệm vô thường thành vật phóng dật. Tức là muốn nói tới cuộc đời là vô thường thì hãy cẩn thận chớ có phóng dật. Thì đó là cái bài để nhắc nhở, để quán tưởng con người ta sẽ chịu một cái luật vô thường mà chúng ta cần phải tinh tấn tu tập. Thì trong cái kinh Bồ Tát Giới thì cũng có nhắc tới cái vấn đề vô thường, thì có nói như thế này: nhân mạng vô thường quá ư sơn thủy, kim nhật ti tồn, minh nhật nan bảo. Tức là nói cái nhân mạng, cái cuộc đời vô thường của con người thì nó nhanh chóng, nó nhanh hơn là cái nước ở trên núi mà nó đổ xuống vậy. Giống như thác nước á, mình đi xem thác mình thấy thác nước nó đổ ào 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 ào, thì thác nước nó đổ đã nhanh rồi, nhưng mà trong kinh thì Đức Phật dạy rằng mạng người của con người còn nhanh hơn nữa. Khi chúng ta chết một cái thì chớp mắt không kịp nữa, là không kịp chết máy phim mắt thì chúng ta đã chết rồi. Đó là nói về cái nhanh chóng của cái chết là như vậy. Vì vậy mới nói rằng kim nhật tuy tồn, là ngày hôm nay tuy là còn tồn tại, nhưng mà minh nhật, tức là sáng ngày mai chưa chắc đã chúng ta đã sống. Thì đó là cái câu để mà chúng ta quán tưởng cái thân mạng của con người. Thì trong kinh có thuật lại một hôm Đức Phật dạy cho chúng tăng tu tập quán vô thường. Rồi sau một cái thời gian thì Đức Phật muốn kiểm tra coi chư tăng á tu tập tiến bộ như thế nào. Cho nên mới gọi các chư tỳ kheo đến hỏi rằng các con tu tập vô thường thì có con thấy rằng cuộc đời này á chúng ta sống được bao lâu? Thì một số vị tỳ kheo mới trả lời Đức Phật rằng: Thưa Bạch Thế Tôn, mạng người sống được trong một ngày, ngày hôm nay sống nhưng mà ngày mai chưa chắc đã sống, cho nên con quán tưởng được rằng á là mạng người chỉ sống được có ngày thôi. Rồi Đức Phật mới lại hỏi chư tăng tiếp là: các chư tăng có ai còn có ý kiến gì khác hơn không? Thì có một số chư tăng khác mới thưa Đức Thế Tôn rằng: Dạ thưa Đức Thế Tôn, con thì thấy rằng mạng người thì sống trong một bữa cơm. Có nghĩa là đang ăn cơm đó, mà lỡ gió thổi xuống té ra thì cũng chết. Cho nên rằng con thấy rằng cuộc đời chỉ sống được trong một bữa cơm mà thôi. Đức Phật lại gật đầu, rồi Đức Phật lại hỏi tiếp rằng: có ai có ý kiến gì khác hơn không? Thì có một số vị tỳ kheo lại giơ tay lên nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn. Thầy nói giơ tay là nói theo kiểu hiện đại á, chứ ngày xưa không có chư tăng không có giơ tay đâu, không? Ngày Bạch Đức Thế Tôn, theo chúng con biết thì mạng người sống trong hơi thở, tức là thở ra mà không thở vô thì là chết rồi. Thì chúng ta thấy cũng vậy, chứ cái người nào cái người mà sắp chết bao giờ cũng vậy, thở ra rồi không có thở vô là coi như mình biết chắc là chết rồi, phải không? Thì cái đó được gọi là cái quán hơi thở. Vậy thì khi nào á Đức lúc ấy Đức Phật mới khen rằng á: các con mà quán tưởng được như vậy là các con đã hiểu đạo, và cứ con cứ y như vậy tu tập thì trong thời gian rất ngắn các con sẽ hiểu đạo và đắc đạo. Thì chúng ta ngày hôm nay nếu mà chúng ta tu cái kiểu đó thì chúng ta chắc chắn là mau đắc đạo lắm. Nhưng mà thường thường thì chúng ta không có khi nào chúng ta nhớ rằng mình trước chừng nào mình chết, phải không? Nghĩ tới cái chết là đã sợ rồi, là việc làm gì mà nói tới cái chuyện mà tu tập chết nữa. Nghe nói tới chết là thôi á, nhắm mắt thôi, đừng ai nói tới, phải không? Ai mà nói tới chết là cho rằng đó là người đã trù ẻo suối quẩy rồi, mình không có nghe. Chứ thực ra thì nếu mà chúng ta biết được rằng á chúng ta sẽ bị cái cuộc đời vô thường, chết bất đắc kỳ tử, thì lúc đó chúng ta sợ lắm. Ngày xưa đây là một cái câu chuyện của Tây Phương. Có một cái con chiên đến gặp vị cha, gọi là vị đức cha, mới thưa với đức cha rằng: thưa cha, con á thì nghe lời cha dạy, nghĩ tới Chúa, nhưng mà làm sao mà con không bao giờ con nghĩ được đến Chúa cả, mà con nghĩ được chừng đừng một chữ hai chữ, là một lần hai lần đó, là những cái chuyện khác nó làm cho con nghĩa là quên mất cả Chúa. Một ngày nhiều lắm, có khi một ngày, có khi một tuần, có khi một tháng con mới nhớ Chúa được con lần hai lần, mà nhớ được từng trong vài giây. Ông cha mới bắt đầu mới nói: vậy á, vậy thì con muốn biết cách làm sao cho nhớ Chúa không? Thì giờ ngày chủ nhật tới, con đi với cha đi tới chỗ này, không? Rồi cái người con chiên đó nghe nói là có cách để mà nhớ đến Chúa, cho nên rằng cậu ta vui vẻ lắm và hoan hỷ lắm. Đi ông cha mới dắt cái cậu đến hồ bơi. Đấy, xong rồi kêu cậu ta xuống hồ bơi tắm với cha. Thì trong cái lúc cậu ta không có để ý, ông cha mới nắm cái đằng sau cần cổ dìm cậu ấy xuống. Cậu xuống cái cậu giấy giụa xong cái chờ ông cha mới chờ cho cậu gần hết hơi rồi mới thả lên cho ông thở. Vừa thở một cái ông lại nhấn đầu xuống. Ông làm như vậy trong vòng 10 lần như vậy thì cậu ta lúc ấy không còn biết nghĩ gì hết, chỉ có mong là mình được thở thôi. Sau khi ông cha ông làm như vậy xong á thì 10 lần như vậy đó mới buông ra. Ông mới hỏi rằng á, trong cái lúc mà con chết á con nghĩ gì á? Lúc con mà bị dìm xuống nước thì con nghĩ gì? Thì cậu thanh niên mới trả lời rằng thưa cha, con chỉ nghĩ tới cái chuyện làm sao cần hơi thở thôi. Lúc đó ông cha mới hỏi rằng vậy chứ lúc đó con có nghĩ tới bồ của con không? Biểu dạ, trời lúc đó con chỉ nghĩ tới cái chuyện hơi thở chứ làm sao mà nghĩ tới cái chuyện bồ, cái chuyện gì nữa, con chẳng còn nghĩ gì hết. Thì ông cha lúc đó mới giảng rằng á, khi nào con muốn tuyệt đối mà nhớ được đến Chúa thì con cứ nghĩ rằng mình là người sắp chết, mà khi sắp chết, gần sắp chết rồi thì lúc đó chỉ cần nghĩ tới Chúa thôi chứ không còn nghĩ tới gì hết. Thì đó là cái câu chuyện mà bên Tây Phương cũng áp dụng cho chúng ta cũng vậy. Nó tương đương với cái câu chuyện vừa rồi thầy kể, là khi nào chúng ta mà quán tưởng được cái niệm rằng hơi thở ra mà không vào là chết thì lúc ấy ta tinh tấn tu tập lắm. Người nào mà nghĩ được như vậy thì người ấy mau thành đạo, và trong vòng chừng một năm là chúng ta đã đắc đạo được ngay. Có điều chúng ta rất khó mà nhớ được tới cái niệm chết, cái niệm vô thường của con người, đó là cái khó. Rồi vừa rồi là chúng ta đã biết được trong kinh, nhưng mà cảm niệm về cái thân mạng vô thường, cái sự sống chết của con người ta thì không phải ai cũng không nghĩ tới, có rất nhiều người ta nghĩ tới. Nhưng mà cái quan trọng là ở đây có biết phương pháp để giải quyết được hay không. Thì bên Trung Hoa, ông Trang Tử là một nhà triết gia lỗi lạc, thì ông ta mới cảm niệm về cái cuộc sống của con người như thế này: nhất nhật vô thường đạo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, di hữu nghiệp tùy thân. Thì có nghĩa là một ngày mà vô thường nó đến thì lúc ấy mới biết rằng mình sống ở đây giống như là sống trong mơ. Mọi vật thì không đem đi được, chỉ có nghiệp thì nó mới theo cái thân mạng của chúng ta, nó đầu thai đi kiếp khác. Thì cái đó là cái kinh nghiệm sống của Trang Tử. Thì Trang Tử quan điểm rằng khi chúng ta sống thì chúng ta cứ tưởng rằng cuộc sống này là thật, cuộc sống này là bền, cuộc sống này là vĩnh cửu. Nhưng mà đến khi mà chúng ta mà cái vô thường nó đến rồi á, thì chúng ta mới kịp nhớ rằng á, mình không có đem được cái gì hết. Mình bao nhiêu lâu nay mình trau dồi, mình vun đắp, mình lo lắng, mình ôm ấp, mình hy vọng, mà tới ngày hôm nay mình không mang được cái gì hết. Mà chỉ có một cái duy nhất, đó là cái nghiệp nó theo mình đi về bên kia thế giới mà thôi. Thì một hôm có một cậu Phật tử hãng còn trẻ, năm nay mới khoảng 20 mấy tuổi, cậu kể cho thầy nghe một cái câu chuyện của cậu xảy ra như thế này. Thưa thầy, hồi đó năm con 18 tuổi, con bị đụng xe. Thì bình thường thì con vui vẻ yêu đời lắm, nhưng mà khi con bị đụng xe xuống té, nghĩa là tay chân nó cứ ngắt luôn, nghĩa là không biết bị đụng ở đâu, nhưng mà tay chân không còn cựa quậy gì nữa, lúc đó đầu óc chỉ còn tỉnh táo thôi. Thế cậu ấy tưởng rằng mình đụng và chắc tay chân không cử động là sắp chết rồi. Thế cậu mới nghĩ rằng, ủa, chẳng lẽ mình lại chết sớm vậy sao? Thì may mắn thay thì cậu bị đụng như vậy là ta đưa nhà thương thì cứu được, cho nên không có chết. Rồi từ đó là đi cậu mới thấy rằng, mới cảm nghiệm rằng á, mình cứ tưởng rằng mình sẽ sống nhưng mà ai ngờ đâu vô thường nó đến chết hồi nào không hay. Đó là cái người thoát chết thì mới có cái cảm nghiệm ấy. Thì khi mà chúng ta mà thoát được chết thì lúc đó chúng ta mới sẽ thấy rằng cái sự chết nó đến chúng ta nó mau lẹ lắm. À, thì nói tới nghiệp, vậy thì sau khi chết chúng ta chỉ có cái nghiệp mang đi mà thôi. Vậy thì cái nghiệp là gì? Theo tinh thần Phật giáo, nghiệp là quả báo về cái hành động thiện và ác của chính mình. Hay nói rõ hơn á, khi chúng ta hành động một việc gì, khi chúng ta suy nghĩ một việc gì, khi chúng ta tác động một việc gì hay tạo tác một việc gì thì cái đó gọi là nghiệp nhân. Rồi á, thì đương nhiên khi chúng ta định làm một cái gì thì nó sẽ sinh ra cái hậu quả của nó gọi là cái nghiệp quả. Vì thế mà Đức Phật nói tới cái luật nhân quả, tức là muốn nói tới nghiệp nhân và nghiệp quả đó. Chúng ta làm một việc tốt thì đương nhiên có kết quả nó sinh ra tốt. Chúng ta làm việc xấu thì đương nhiên cái kết quả nó là xấu. Vì vậy mà trong cuộc đời của chúng ta làm đủ thứ chuyện, phải không? Nếu mà mỗi việc chúng ta nghĩ mà nó hiện ra ở ngoài bằng hình ảnh cụ thể đó, thì thầy bảo đảm rằng một cuộc đời của chúng ta đó, thầy nói minh họa là cái mỗi lần ta nghĩ gì mà nó được hiện ra thành một vật để minh họa cụ thể đó, thì trong cuộc đời của chúng ta cần phải bao nhiêu kho chứa mới hết? Bao nhiêu? Nghĩa là thầy nghĩ rằng chắc cả thế gian này không có chỗ nào chứa cho nó hết được. Thì cái điều đó là điều chứng tỏ rằng á, cái suy tư, cái tạo tác, chưa kể những cái việc hành động của chúng ta thì nó nhiều vô kể. Rồi lúc đó thì chúng ta mới bắt đầu thử nghĩ lại xem coi những việc thiện và những việc ác mà chúng ta làm có cái gì nhiều. Cái gì nhiều? Chúng ta cứ nghĩ như vậy là chúng ta biết tương lai chúng ta đi đâu, được không? À, cứ làm thiện nhiều thì chúng ta sanh vào cõi thế giới thiện, mà làm ác nhiều chúng ta sanh vào cõi thế giới ác. Thì cái đó nó gọi là nghiệp đấy. Khi chúng ta khởi ý nghĩ một nghĩ là đó tạo một cái nghiệp. Khi ta nói một cái câu nói thì đó đã tạo một câu nghiệp. Khi chúng ta hành động một hành động nào đó thì đã là tạo nghiệp. Thì tất cả các nghiệp đó mà nếu chúng ta được có mà thâu băng mà thâu vô á, thì lúc ấy chúng ta sẽ thống kê được thiện ác của chúng ta. Thì tại chúng ta không có bao giờ thống kê, cho nên là cứ yên chí là tôi cả đời tôi làm thiện, vậy sao mà tôi cứ bị ác như thế này, thấy không? Thì có một cái câu chuyện minh chứng là như thế. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có ông quan nó rất là thanh liêm, ai cũng kính nể ông lắm. Cái một hôm ông nói rằng mình cứ nghe người ta khen mình đó là thanh liêm thì mình cũng không biết là mình thanh liêm như thế nào. Cho nên ông mới chọn ra hai cái lon, một lon là đậu trắng và một lon là đậu đen. Ông nói rằng hễ một ngày nào mình làm điều tốt á, mình nghĩ tốt, mình làm tốt thôi chứ chưa nói là nghĩ tốt nữa. Ông nói khi nào mình làm được tốt thì mình bỏ đậu trắng vào. Khi nào mình làm việc á, xấu á, thì mình bỏ đậu đen vào. Khi nào làm vừa vừa thì thôi khỏi. Thì ông cứ mỗi ngày như vậy ông bỏ, rồi tới cuối tháng ra cái ông lấy cái lon mà đậu trắng đậu đen ông đổ ra ông đếm. Thì tháng đầu tiên đó ông thấy cái lon của ông đen xì, chẳng thấy trắng đâu hết á. Ông mới giật mình, ông nói như vậy là rõ ràng mình chưa có tốt gì cả. Nghe người ta khen rồi thôi chứ thực ra trong lòng mình chưa có gì cả. Rồi tháng thứ sau ông mới bắt đầu ông lại bỏ tiếp. Bỏ tiếp đi thì tới tháng thứ hai này là nửa trắng nửa đen. Rồi tới tháng thứ ba ông mới bỏ tiếp thì lúc đó mới trắng nhiều hơn đen một chút xíu. Rồi tháng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười Thì ông bỏ vô tiếp á, thì cuối cùng ông chỉ thấy rằng cũng trắng cũng chỉ nhỉnh hơn đen một tí xíu chứ không bao giờ mà trắng hoàn toàn. Đó. Thì chúng ta đó là cái người người ta biết minh họa cụ thể. Thì bây giờ chúng ta cứ thử minh họa cuộc đời của chúng ta thôi, không nói chi nhiều. Không? Nói trong một tuần thôi, chúng ta cứ thử làm đậu trắng đậu đen coi, rồi đem lên đây đưa cho hội chúng xem coi mình tốt hay xấu biết liền à. Không? Rất là khó. Chúng ta thường thường thì tại sao cái khó đó? Bởi vì chúng ta thường thường bảo vệ cái thân mình hơn. Tức là chúng ta thương cái thân mình hơn. Cho nên rằng với giá nào đi nữa, hễ ai đụng chạm tới cái thân của mình, với cái tâm của mình, thì mình phải bảo vệ nó. Mình chẳng kể thiện ác gì đâu. Không kể thiện ác, chỉ cần kể một điều duy nhất đó, làm sao bảo vệ được cái thân. Đó là cái mà chúng ta biết rằng khi mà đã làm á, nghiệp thiện thì quả thiện và nghiệp ác thì quả ác. Mà Đức Phật nói là dù làm thiện hay làm ác, chúng ta luôn luôn bị cái luật vay trả nó chi phối, nó làm cho cuộc đời của chúng ta nó khốn đốn khổ sở. Nhiều khi mình không làm ác nhưng mà người khác làm ác mình cũng dính. Đó. Cái đó gọi là bị vạ lây. Thấy chưa? Nhiều khi mình muốn làm thiện nhưng mà không có điều kiện để cho mình làm thiện. Mình muốn làm tốt nhưng mà cái muốn làm tốt mình hiếm lắm. Còn cái muốn làm xấu của mình thì nhiều lắm. Chính vì vậy mà chúng ta cứ mãi mê bảo vệ. Và vì vậy mà chúng ta bị vướng mắc rất là nhiều cái tội lỗi khổ đau. Chỉ trừ ai? Chỉ trừ những vị mà có trí tuệ đặc biệt, họ mong cầu giải thoát, họ tu tập, họ sửa đổi theo tất cả những cái điều giải thoát, thì lúc ấy họ mới thoát đi được cái nghiệp. Chúng ta nhiều khi chúng ta cũng muốn làm thiện, nhưng mà làm thiện rồi bị kẻ khác ác ghét đó, rồi cuối cùng chúng ta cũng chán mà không có làm thiện được. Thực ra làm thiện và trong cái thế giới ta bà này chúng ta khó làm lắm, không phải dễ làm đâu. Làm thì sẽ bị người khác ganh tị, làm thì sẽ bị người khác ganh ghét, rồi trù ẻo, rồi trù dập đủ chuyện. Chúng ta làm ác cũng không xong mà làm thiện cũng không được. Thành ra cái thế giới này rất là khó. Mà chúng ta thoát ly được cái khó đó thì mới gọi là Đức Phật nói gọi là những người có trí tuệ. Biết được thiện, biết được ác. Mà chúng ta tránh được thì lúc ấy chúng ta mới gọi là có trí tuệ. Cho nên á, ở bên Trung Hoa có một cái câu danh ngôn rất hay. Họ phân loại gọi là hạng người như thế nào. Họ phân loại như thế này. Thích thiện, ghét ác là bậc phàm phu. Thì chúng ta ai cũng thích thiện ghét ác hết, nghe không? Rồi á, nói rằng á, giờ gì sướng viên được cái thiện mà đè ép được cái ác thì đó là bậc thánh. Rồi là ông là nói cái câu thứ ba là điên đảo thiện ác là bậc tiểu nhân nguy hiểm. Đó, điên đảo thiện ác là có nghĩa là sao? Cái điều đó thiện thì không có khen, mà làm sao mà để cho người ta làm theo ý mình thôi. Vì vậy á, mà khi mà chúng ta ai á mà làm bảo vệ cái thân mình, mặc kệ thiện ác, không kể tới thiện ác, thì đó là hàng tiểu nhân hiểm ác. Còn mình á, không dám làm ác mà chỉ có thích cái thiện mà làm thiện cũng không được, thì đó là ông đó gọi là ông ấy nói rằng đó là bậc phàm phu. À. Còn ai mà làm được thiện mà dẹp được cái ác, làm được cái thiện thì người đó gọi là bậc thánh. Đó là cái định nghĩa của ông là như vậy. À. Thì chúng ta cũng cần phải nhớ rằng á, Vì câu đó để cho chúng ta hiểu rằng chúng ta muốn làm thiện khó lắm. Muốn làm thiện, phát triển được cái thiện trong tâm của chúng ta, diệt được các ác ở trong con người chúng ta khó lắm. Phải bậc thánh cơ, tức là bậc cao hơn con người cơ. Rồi, bây giờ tới đây thì có một vị tỳ kheo trong thời Phật, vị đã cảm nghĩ về cái cuộc đời con người chúng ta như sau. Vị đó tên là Ratthapala. Ta thấy người giàu sang ở đời, có của vì si không bố thí, vì tham họ tích tụ tài vật và chạy theo dục vọng càng nhiều, dùng bạo lực chinh phục quả đất, vua trị vì cho đến hải biên, không thỏa mãn bờ biển bên này và chạy theo bờ biển bên kia. Đấy, tức là muốn nói tới khi vua mà chinh phục được nước này xong, ông lại còn mong muốn chinh phục qua nước khác, chinh phục được nước khác xong lại muốn chinh phục được qua nước khác nữa. Không, cái lòng tham nó không bao giờ cùng tận. Vua cùng rất nhiều loại người khác, ái chưa ly mạng chung đã đến, bị thiếu thốn không bỏ thân họ, không thỏa mãn lòng dục ở đời, quyến thuộc tán loạn khóc người ấy, than ôi người ấy không bất tử, mạng thân người ấy vải bao phủ, họ đốt lửa làm lễ hỏa thiêu, bị thọc với cây người ấy cháy, đọc mảnh vải bỏ tiền của lại. Ở đây quyến thuộc cùng thân hữu, không nơi nương tựa cho kẻ chết. Kẻ thừa từ nhận mang tài sản, riêng con người theo nghiệp phải đi. Tiền của đâu có theo người chết, cả vợ con tài sản quốc độ. Tài sản không mua được trường thọ, phú quý không tránh được già suy. Kẻ trí nói đời này thật ngắn, thật vô thường biến đổi luôn luôn. Kẻ giàu, kẻ nghèo đều cảm xúc, người ngu, kẻ trí đồng cảm thọ. Kẻ ngu bị ngu đánh lầm nằm ngã, bậc trí cảm xúc không run sợ. Do vậy trí tuệ thắng tài vật, nhờ trí ở đây được viên thành. Không thành mãn trong hữu phi hữu, kẻ ngu tạo tác các ác nghiệp, nhập thai thác sanh thế giới khác. Người ấy luân hồi tiếp tục sanh, kẻ thiếu trí chắc hẳn phải là nhập thai và sanh thế giới khác. Như kẻ trộm bị bắt khi trộm, ác tánh hại mình do tự nghiệp. Chúng sanh cũng vậy chết đời khác, ác tánh hại mình do tự lực. Dục vọng nhiều loại ngọt khả ái, nhiễu loạn tâm dưới nhiều hình thức. Thấy hoạn nạn trong dục trưởng dưỡng, nên tôi xuất gia tâu đại vương. Như quả từ đây người bị rụng, cả già lẫn trẻ khi thân hoài, do thấy chính vậy tôi xuất gia. Hành sa môn phải là tối thắng, thưa đại vương. Đây là bài kệ nhận định của ngài Ratthapala về cái cuộc sống, về con người, về cuộc đời. Thì tóm tắt cái bài kệ này á, thì ngài nhận định rằng á, con người ta bị đắm say trong cái dục vọng, nhưng mà khi chết thì không thể mang cái gì đi được. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai thì ngài nói rằng chỉ có người ngu, chỉ có người trí là người biết thắng xa được dục vọng và tìm được cái con đường giải thoát. Rồi ngài nói cái ý thứ ba là cái ác nghiệp, khi chúng ta làm ác nghiệp thì giống như chúng ta làm cái nghề ăn trộm. Mình đi ăn trộm thì tới một ngày nào đó thì chính cái nghề đó nó hại chúng ta. Bị bắt rồi thì bị đánh, bị xử tử. Thì Ngài nói như vậy, cái khi chúng ta là con người thì chúng ta tạo ra các nghiệp thiện và ác. Thì tới khi nào nếu mà nghiệp ác nhiều thì chúng ta sẽ tự hại mình. Còn chỉ có làm nghiệp thiện thì lúc ấy chúng ta mới được khỏe, thoải mái và được an lạc. Rồi Ngài nói rằng hạnh sa môn, trong duy nhất trong các nghiệp chỉ có hạnh sa môn là một cái hạnh tối thắng nhất, giúp cho con người được tự tại, được an lạc mà không bao giờ bị nghiệp chi phối. Thì tới đây á, thì thầy có một cái nhận xét, có 5 điểm nhận xét về cái cuộc đời và về cái sự vô thường của con người. Đó, nhận xét về cái những cái dục vọng của con người như sau. Thứ nhất, dục vọng làm cho con người khoái lạc, điên loạn, khổ đau. Chỉ có những người trí mới biết được sự nguy hiểm của dục vọng. Cái đó là nhận xét thứ nhất. Chúng ta sống trong cuộc đời, tất cả những sắc tài danh thực thụy, cái gì nó cũng lôi cuốn của chúng ta hết, làm cho chúng ta khoái lạc, làm cho chúng ta mê say, làm cho chúng ta đắm đuối. Cái gì nó cũng lôi cuốn chúng ta được hết. Nhưng mà nó có cái khả năng mà kích thích con người, làm cho chúng ta điên vì nó, làm cho ta mê mẩn vì nó, làm cho chúng ta mất cả lý trí vì nó, và cuối cùng thì nó làm cho chúng ta khổ đau. Cho nên chỉ có những cái bậc trí tuệ thì mới thấy sợ hãi nó, còn bậc phàm phu thì thấy, tức là không biết thoát ly nó, không biết sợ hãi nó. Đó là cái qua ý niệm thứ nhất. Qua cái nhận định thứ hai là dục vọng càng hưởng thụ thì càng tăng thêm thèm khát, mê mờ. Ly dục vọng thì mới thật sự làm cho con người thanh lương sáng suốt. Người ta thường nói no mất ngon, giận mất khôn. Đó là câu danh ngôn của câu ca dao hay câu tục ngữ của Việt Nam. Thì ở đây trong kinh Phật cũng vậy. Khi chúng ta mà mê cái gì, đam mê cái gì thì chúng ta sẽ trở thành u mê ngu tối, chứ chúng ta chẳng có sáng suốt gì được hết. Thành ra người sáng suốt nhất là cái người thoát ly được dục vọng, thì chúng ta mới trở thành một con người sáng suốt. Và khi mà chúng ta đang sáng suốt thì lúc ấy chúng ta mới, cái tâm hồn của chúng ta mới được thanh lương, tức là mới được mát mẻ, khỏe khoắn, an lành. Chứ còn thường thường á, dục vọng nó có hai mặt. Ví dụ như chúng ta mê ăn ngon, chúng ta mê mặt đẹp, chúng ta mê xe hơi, chúng ta mê nhà lầu, thì cái mê đó nó làm cho chúng ta vướng mắc rất là nhiều. Có khoái lạc thì có đó, có sung sướng thì có đó, có cái tất cả những cái đó cũng khó, nhưng mà lại có, cũng có những cái khác. Hay nói ví dụ như chúng ta mê đi xe Honda thì đi Honda sướng thật, có ai phủ nhận là đi Honda không sướng? Ai mà phủ nhận đi xe hơi không sướng? Ai mà phủ nhận đi máy bay không sướng? Nhưng mà cái sướng đó là chúng ta phải trả giá. Một là làm nghề ăn cướp ăn trộm để có tiền để có chiếc đó. Hai, nếu không làm nghề ăn cướp ăn trộm thì chúng ta phải làm sao? Phải đi làm, phải cày bừa, phải cày dữ lắm chúng ta mới có tiền mua một chiếc Honda. Nhưng mà sướng một tí thì chúng ta khổ nhiều lắm. Rồi có Honda rồi cũng chưa được sướng đâu, cũng phải đi đâu cũng phải giữ. Không? Mà giữ rồi mà nếu mà mất nữa thì lại càng khổ. Cho nên rằng cái dục vọng hay gọi là cái đam mê vật chất của cuộc đời, phần lớn hết cả cuộc đời của chúng ta nó làm cho chúng ta đau khổ. Chứ còn cái sướng của chúng ta thì cũng có, nhưng mà chỉ được tí xíu rồi. Vì đó là mới nói. Mà nhưng mà lại nó còn bị một cái chuyện này nữa, là dục vọng càng hưởng thụ lại càng tăng thêm, cái chuyện đó mới khổ, khốn khổ. Là hôm nay chúng ta có chiếc Honda này, nhưng mà chẳng ít bữa nó cũ rồi, cái ngày mai nó lại ra đời mới, chúng ta lại muốn có cái đời mới. Giống như ăn ngon cũng vậy, đâu có tưởng ăn ngon được bữa xong rồi thôi đâu. Ăn ngon hôm nay là ngày mai nó lại đốn vào đó, nó lại thèm, nó lại nhớ như cũ. Thành ra cái đó mà khổ nổi, mà ăn ngon quen rồi đến hồi ăn không ngon ăn không có nổi. Thành ra mới nói rằng dục vọng càng hưởng thụ thì nó lại càng tăng thêm sự thèm khát về cái hưởng thụ ấy, chứ nó chẳng có bớt chút nào ấy. Mà muốn bớt á, muốn khỏe khoắn, muốn an lạc á, thì chỉ có nước mà bỏ nó đi thì lúc đó mới hết thôi. Chứ còn càng đưa, càng tâm lý chúng ta càng đi sâu vào nó thì chúng ta càng lún vào bùn, càng vướng mắc, không bao giờ thỏa mãn được. Cái khổ của cuộc dục vọng như vậy. Cho nên ngày hôm nay cả thế giới người ta tốn công tốn của, người ta nghiên cứu những cái làm thỏa mãn con người, nhưng mà con người đâu có thỏa mãn đâu. Thấy chưa? Ngày xưa ông vua ông ấy cưỡi xe ngựa, ông đi xe ngựa thì ông cũng sướng. Người ta tốn công tốn của, người ta nghiên cứu những cái làm thỏa mãn con người, nhưng mà con người đâu có thỏa mãn đâu. Thấy chưa? Ngày xưa ông vua ông ấy cưỡi xe ngựa, ông đi xe ngựa thì ông cũng sướng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta ngồi xe hơi mà chúng ta